Một ngày nọ, bốn vị giáo sư vào chầu. Đức vua hỏi:
Trong đời này có hai hạng người, người giàu mà kém trí tuệ và kẻ có trí tuệ nhưng lại nghèo. Ai là hạng người cao quý hơn?
Giáo sư Seneca tâu rằng:
Khởi bẩm hoàng thượng, theo hạ thần nghĩ thì người giàu quý hơn hết. Trong đời này dù là người có trí tuệ bao nhiêu, làm quan đại thần hay có dòng sang cả mà nghèo, thì cũng cần phải kính nể người giàu. Làm tôi cho kẻ giàu sai khiến, mặt người giàu có tật nguyền điếc câm, cũng làm chủ kẻ khác được.
Nghe tàu, đức vua liền hỏi hoàng tử:
Này hoàng tử, con hiểu như thế nào?
Dạ tâu, kẻ ngu si vô trí tuệ, khi có của nhiều thì say mê, dù là hạng người sang cả cũng thế, cho rằng ta là cao quý, rồi hằng gây những nghiệp dữ không hổ thẹn và không ghê sợ tội lỗi. Ý nghĩ làm sao thì thi hành như vậy, cứ theo ý muốn của mình. Những kẻ tối tăm thường không thấy xa, chỉ biết trong kiếp hiện tại, không xét đến ngày vị lai, nên tạo biết bao điều ác. Sau khi tan rã ngũ uẩn, xé xa trong ác đạo, rồi sinh lên cõi đời, làm người nghèo hèn, khổ sở. Do các điều dữ đã tạo, vì kẻ thiếu trí tuệ mới xa đắm. Tâu bệ hạ, cùng quan sát thấy thế, mới hiểu rằng người có trí tuệ cao quý hơn.
Đức vua nghe xong, rồi hỏi lại Seneca:
Khanh hiểu như thế nào?
Tâu hoàng thượng, hoàng tử còn bé, miệng còn hôi sữa, biết gì? Xin hoàng thượng hãy nghe theo hạ thần, không cần nói chi xa xôi như triệu phú Govinda, ông nghề chi cũng chẳng biết, con trai con gái cũng chẳng không, thân hình rất xấu xa, khi nói chuyện thì nước miếng tung chảy. Có hai nàng đẹp như ngọc nữ chật hờ dùng hoa sen xinh tươi chờ hướng nước miếng, biết bao khách tới lui nườm nượp, họ hết lòng tôn trọng, cho đến người sang cả cũng kính nể. Bấy nhiêu cũng tỏ rằng người có của là quý hơn bậc có trí tuệ.
Hoàng tử tàu:
Seneca không sáng suốt, chỉ thấy gần, chỉ biết cái được mà không thấy cái mất, không quan sát chu đáo. Ví như chim quạ thấy cục cơm có người làm rớt, hoặc như chó thấy miếng thịt trong nồi quên đậy nắp, không xem chừng mũi tên đã sẵn. Lệnh hoàng thượng nên thẩm xét, lệ thường kẻ có của mà vô trí tuệ, khi được vui thì hằng cẩu thả, vì không thấy được vạn vật là vô thường, khổ não và vô ngã, chỉ biết say mê ngũ dục mãi mãi, không tưởng đến sự chết ngày mai. Kẻ tối tăm thiếu trí khi gặp khó, ai hại đến thì quên mình toan giấy dụa như cá bị liện trên khô. Kẻ vô trí tuệ trong giờ hấp hối thì vật mình kêu khóc, thương tiếc vợ con, của cải, thân thuộc, quyến luyến trong vật dục, nhớ đến các nghiệp ác đã tạo, rồi kinh sợ trong bốn ác đạo, vì thế mà phải nóng nảy vật mình, bực tức khóc kể, sợ sai địa ngục cũng vì thiếu trí tuệ. Trái lại, có trí tuệ hiểu rằng sinh ra trong nẻo luân hồi thì phải chịu luật tuần hoàn sinh tử, là một công lệ không sao tránh khỏi được. Tâu bệ hạ, hạ thần thấy rằng người mà dính mắc trong của cải thì khó tránh được ác đạo không nơi nương tựa, dù là vợ chồng con cái, thân thuộc, bạn bè, cũng không làm cho sự đau khổ được nhẹ nhàng, chỉ lấy mắt nhìn nhau mà chịu, không sao cứu vớt được.
Đức vua xoay qua hỏi Seneca:
Hoàng tử tàu như thế, khanh nghĩ sao?
Tâu bệ hạ, hoàng tử biết gì chứ? Hạ thần xin thí dụ: cây có trái, hằng có loài điểu thú thường lũ lượt bay đến kiếm ăn không dứt, thì người có của cũng hằng có người vãng lai đông đúc. Cho nên người đời chỉ có tiền của là hưởng hạnh phúc an vui, còn kẻ dù có trí tuệ đến đâu mà nghèo thì không ai ngó đến. Do đó hạ thần tâu rằng người có của quý hơn kẻ có trí tuệ mà nghèo.
Nhà vua xoay qua hỏi hoàng tử:
Seneca tâu như vậy con nghĩ sao?
Tâu hoàng thượng, Seneca giả như trẻ lên 3 tuổi, thấy sao nói vậy? Kẻ vô trí tuệ, ví như cây có trái độc, điệu thú nào đến ăn quả sẽ khổ, khác chi người có của mà thiếu trí tuệ. Vì kẻ nào tới lui thân cận, họ sẽ chết, tức là hư hao của cải. Vì kẻ vô trí tuệ hay bày mưu kế để đoạt của người, chỉ tìm và làm việc bất chính, là người ác mà không biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, sau khi thác sẽ xuống ác đạo, sẽ bị chịu khổ lâu đời, bị quỷ sứ hành hạ đánh đập, chém đâm bằng các vũ khí cháy đỏ, vô cùng khổ sở. Đó cũng vì thiếu trí tuệ. Tâu hoàng thượng, người có trí tuệ là quý hơn.
Đức vua phán hỏi lại Seneca:
Lời hoàng tử như thế, khanh có đồng ý chăng?
Tâu xin hoàng thượng đừng tin lời hoàng tử. Hạ thần xin thí dụ. Nước của sông rạch, một khi đã chảy đến biển rồi, không còn tên cũ nữa. Người trí tuệ khi gặp kẻ giàu thì đành chịu lu mờ không rõ rệt. Tôi xét như thế mới tâu rằng kẻ giàu quý hơn người trí tuệ là vậy.
Đức vua chưa vừa ý, lại hỏi tiếp:
Seneca giảng như thế, con nghĩ sao?
Tâu hoàng thượng, chẳng nên nghe lời Seneca. Nước của các con sông rạch lớn nhỏ chảy vào biển, biển giao tiếp nhau bằng lượng sóng nghe lăn tăn lách tách. Dù cho sóng có lực lượng đến đâu, tạt vào bờ biển cũng dội lại, không vượt khỏi bờ biển được. Như kẻ ngu độn thiếu trí tuệ, tranh luận một điều gì với ai cũng chẳng lướt qua mặt trí tuệ. Những người thiếu học được biết tội phước lại hại, chính ta cũng nhờ nghe mặt trí tuệ là quý hơn.
Lời của hoàng tử vừa tâu, thánh thượng chẳng nên tin. Bò trâu tôi trai tớ gái, các thanh nam nữ tú, cho đến những ngọc ma ni xà cừ, chỉ có trong dòng dõi phú gia, các loài thú cũng thường có đông đúc để làm phương tiện vận tải. Người có của hằng được thêm nhiều báo vật, do đó mà hạ thần mới gọi là kẻ giàu có quý hơn.
Tâu, người không có trí tuệ, dù có nhiều của cũng khó giữ gìn, vì của cải phải bị tiêu mòn. Ví như loài rắn không thể giữ da được mà phải lọc da bỏ lại. Những người chứa của được là phải có trí tuệ. Nếu thiếu trí tuệ, dù là triệu phú, của ấy cũng bị hao mòn. Vì thế hạ thần mới tâu rằng bậc trí tuệ hơn cả.
Seneca thầm nghĩ:
Lần này ta làm cho hoàng tử phải phục tùng ta mới được.
Nghĩ thế, ông ta tâu rằng:
Tâu hoàng thượng, tất cả chúng tôi đây hầu hạ chờ lệnh hoàng thượng. Hoàng thượng là bậc cao quý lãnh đạo, chúng tôi là hàng có trí tuệ, ví như Đức Đế Thích hay Đàn Áp Chư Tiên. Nếu người có trí tuệ là quý, hà tất phải đến tôn sùng người có của như hoàng thượng? Tâu hoàng thượng, hoàng tử chỉ đem kiếp vị lai để giải thuyết, không thấy những lợi ích trong hiện tại. Thử hỏi, nếu người có trí tuệ là quý, cớ sao lại vào hầu chức thánh thượng như vậy?
Giáo sư Seneca là người mù, chỉ biết lợi danh trong đời mà quên đức tính thanh cao là trí tuệ. Kẻ vô trí tuệ khi gặp lo sợ, nan giải, thì hằng nương nhờ vào bậc trí tuệ chỉ dẫn mới rõ đường tà nẻo chánh. Kẻ giàu thiếu trí tuệ hay mù quáng say mê ngũ dục rồi bị sa sút, bị người chê bai khinh rẻ, lúc hữu sự thì tối tăm lo sợ, tìm nương vào bậc trí tuệ, cầu cho các ngài phá nghi và cứu vớt bằng tinh thần mới được an vui. Do đó mà bảo tồn tài sản được lâu dài. Như hoàng thượng nhờ nương vào bậc trí tuệ nên không say mê trong của cải là nhân, lôi cuốn chúng sinh vào vòng sinh tử luân hồi. Do có trí tuệ mà sinh linh đắc đạo quả niết bàn, thoát ly khổ hải. Các bậc sáng suốt, nhất là hoàng thượng, hằng ngợi khen và tìm kiếm bậc trí tuệ, hết phiền não cũng do trí tuệ. Như thế không gọi trí tuệ là cao quý hơn sao?
Đức vua nghe thế, bèn hỏi lại Seneca:
Còn lời chi trình bày nữa chăng?
Khi ấy
giáo sư Seneca không còn biết gì để thi thố, nên gục mặt khó thẹn làm thinh. Đức hoàng tử bèn nói tiếp:
trí tuệ là một đức tính mà bậc cao nhân hằng ưa thích tôn trọng. Kẻ vô trí tuệ hằng say mê của cải, quyền tước lợi danh. Bậc trí tuệ không quyến luyến vật chất, bởi đã quan sát thấy rõ ràng vật chất của cải hằng xúi dục con người gây nhiều tội lỗi, rồi phải bị trầm luân, là nhân sinh cái thống khổ không sao tả xiết. Chỉ người trí tuệ mới phán đoán biết tìm phương pháp thoát khổ được, không có chi đem so sánh với đức tính trí tuệ được. Năng lực của cải không sao vượt khỏi trí tuệ. Nhận thấy như thế, nên hạ thần tâu rằng trí tuệ cao quý nhất.
Đức vua nghe tàu hữu lý nên rất vui mừng, bèn ban thưởng nhiều báu vật hơn các lần trước.